Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8:20 và quý vị có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo báo điện tử VTV, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, những kết quả đạt được trong 10 tháng của năm 2023 là tích cực, nhiều chỉ tiêu có chuyển biến tốt. Theo đó, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, phản ánh quá trình phục hồi của nền kinh tế đang theo chiều hướng tích cực, tạo đà cho quá trình phục hồi hoàn toàn và phát triển ổn định trong năm 2024.
Đặc biệt, vốn FDI thực hiện 10 tháng năm nay ước đạt 18 tỷ đô la, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua. Điều này phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào môi trường vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư an toàn đầy triển vọng của Việt Nam. Trong 10 tháng qua, kinh tế Việt Nam giữ được môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp hơn khá nhiều mức lạm phát mục tiêu. Từ đó tạo cơ sở thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.
Chuyên gia kinh tế cho rằng chỉ còn 2 tháng kết thúc năm 2023, do đó chính phủ các địa phương và khu vực doanh nghiệp cần khẩn trương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tập trung nguồn hàng và tìm kiếm thị trường, tận dụng tối đa nhu cầu tiêu dùng gia tăng vào tháng cuối năm của các đối tác thương mại truyền thống và thị trường mới để thúc đẩy xuất khẩu. Điều này góp phần giảm thiểu tác động của suy giảm tổng cầu thế giới đối với tăng trưởng. Vietnamnet thông tin, tính đến hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu rau quả giúp nước ta thu về hơn 4 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục lịch sử. Thặng dư thương mại ngành nông nghiệp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện kim ngạch xuất khẩu rau quả đứng thứ 3 trong nhóm các mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp, chỉ sau xuất khẩu thủy sản và lâm sản. Xuất khẩu gạo cũng lập kỷ lục lịch sử khi đạt hơn 3 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng 34,9%.
Trong 10 tháng năm nay, thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa con số 8,5 tỷ đô la của cả năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá các thị trường xuất khẩu đang phục hồi mạnh, kim ngạch tháng sau tăng hơn tháng trước, trong khi 2 tháng cuối năm được xem là mùa vàng của năm do nhu cầu từ các thị trường tăng. Đặc biệt các mặt hàng rau quả, gạo, hạt điều xuất khẩu đều tăng trưởng tốt, bù đắp cho các nhóm hàng sụt giảm. Do đó nước ta sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu của năm nay.
VOV Online dẫn thông tin từ một nghiên cứu công bố ngày 1 tháng 11 của ngân hàng UOB có trụ sở tại Singapore về tâm lý người tiêu dùng ASEAN năm 2023 đã chỉ ra rằng người tiêu dùng ở Việt Nam có tâm lý lạc quan hơn so với người tiêu dùng các nước ASEAN khác.
Theo khảo sát của ngân hàng UOB, cứ 3 trong 4 người trả lời khảo sát tại Việt Nam cho biết họ kỳ vọng sẽ có tình hình tài chính tốt hơn vào thời điểm tháng 6 năm sau. Ngoài ra, theo khảo sát, sở thích áp dụng các kênh thanh toán và ngân hàng kỹ thuật số của người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt đang ưa chuộng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại và các phương thức thanh toán kỹ thuật số mới như là ví điện tử, thanh toán dựa trên mã QR, nền tảng thanh toán thương mại điện tử và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trên ví di động.
Cũng theo VOV Online, tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ tôn vinh 50 gương sáng pháp luật năm 2023 do báo Pháp luật Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những sự kiện thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 của ngành tư pháp.
Gần 200 nhân vật được đánh giá xứng đáng vinh danh gương sáng pháp luật bởi những việc làm của họ không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen, quân huy chương hay là giải thưởng, mà đều là những hành động cao đẹp có giá trị lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, đời sống xã hội, trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật. Và quan trọng hơn, những việc làm của họ có sức lan tỏa, truyền tải hình ảnh đẹp về trách nhiệm của công dân đối với xã hội đất nước. Bởi vậy, ngoài sự khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng bình chọn đã thảo luận trao đổi nhằm tìm sự thống nhất trong việc chọn ra 50 gương sáng pháp luật để vinh danh. 50 cá nhân trong cả nước được ban tổ chức tiến hành lựa chọn và tôn vinh đại diện cho các ngành lĩnh vực và địa phương là những cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thực thi pháp luật, vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sài Gòn Giải phóng Online đưa tin, Ban quản lý các dự án đường thủy vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam nhằm cải thiện hạ tầng, giảm tắc nghẽn và tai nạn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Đây là dự án quan trọng cần được các bộ ngành địa phương quan tâm để đẩy nhanh tiến độ.
Với tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam là dự án hạ tầng đường thủy lớn nhất được triển khai tại khu vực nhằm nâng cấp hai tuyến hành lang đường thủy trọng yếu. Trong đó, hành lang Đông Tây có chiều dài khoảng 197 km, hành lang Bắc Nam có chiều dài khoảng 82 km. Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực và tăng tính kết nối bằng đường thủy giữa các bến cảng tại Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đến các cảng trên sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu bến có lượng hàng container thông qua lớn nhất cả nước là Cái Mép. Phát huy hơn nữa lợi thế của cụm cảng Cái Mép Thị Vải trong chuỗi logistics khu vực phía Nam.
Tin từ VTV Online, tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt thí điểm quản lý xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào các thành phố Móng Cái và Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Phương án này cũng thí điểm và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Theo phương án thí điểm mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, xe tự lái vào Móng Cái, Hạ Long được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, quốc lộ 18A, đường cao tốc Hạ Long Móng Cái. Các phương tiện này không được hoạt động dừng đổ ở các khu vực quân sự và các khu vực cấm khác. Xe tự lái là xe dưới 9 chỗ được các cơ quan chức năng của hai bên kiểm tra cấp giấy phép vận tải. Người điều khiển xe tự lái phải có các giấy tờ liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật nơi đến, tuân thủ các quy định giao thông, có đủ các loại chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam, chứng từ tạm nhập phương tiện, giấy phép vận tải v.v. Xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc đi theo đoàn, có xe dẫn đoàn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc, các thủ tục giấy tờ do phía bạn quy định.
Từ ngày hôm qua, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn trong trường học, bếp ăn tập thể, căng tin và dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn. Động thái này thực hiện sau khi liên tiếp các phụ huynh phản ánh về thực phẩm tại các cơ sở cung cấp bữa ăn bán trú.
Báo điện tử VTV cho biết đối tượng kiểm tra đợt này gồm tất cả các cơ sở bếp ăn, tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học, cơ sở cung cấp suất ăn trong trường học. Nội dung kiểm tra bao gồm chất lượng dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh. Đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu và gửi đi kiểm nghiệm. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất không báo trước. Sau một tháng cao điểm, kế hoạch kiểm tra cũng sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Động thái kiểm tra này nhằm đánh giá việc đảm bảo an toàn bếp ăn tập thể và kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.
Quý khán giả thân mến, xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi, thải độc là phương pháp trị liệu y học cổ truyền. Người bấm huyệt sẽ dùng tay tác động lên các huyệt, da thịt và gân khớp của người bệnh. Các tác động vật lý đó sẽ kích thích vào hệ thần kinh, giúp nâng cao thể lực và giảm bớt một số loại bệnh. Tuy nhiên, nhiều người đang lạm dụng các phương pháp trị liệu này, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tình trạng này được Sài Gòn Giải Phóng Online phản ánh.
Nhiều người đang có quan niệm xoa bóp bấm huyệt là phương pháp trị bệnh an toàn, có thể áp dụng điều trị nhiều bệnh khác nhau với mọi đối tượng. Các thầy thuốc y học cổ truyền khuyến cáo phương pháp xoa bóp bấm huyệt có thể phù hợp với người này, bệnh này, nhưng với người khác, bệnh khác thì lại không. Do đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải lựa chọn được cơ sở chuyên khoa uy tín, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Phục hồi Chức năng để có liệu trình phương pháp điều trị phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của bản thân. Cùng với đó, sau khi sử dụng các phương pháp xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, nếu cảm thấy bất cứ biểu hiện khác thường nào, cần lập tức đến các cơ sở y tế để khám, phát hiện bệnh và kịp thời điều trị.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.